đi, như là ngày Mục Kiền Liên hoặc là ngày Sư Cô Tý. Ngày Sư Cô Tý là ngày an trú tâm trong cái thiền định khi đi. Ngày Sư Cô Tý là em của ngày Phật Thập á.
Để nhất về tâm từ,
nửa bậc ban cho địa vị là để nhất về tâm từ. Sư Cô Tý là em của ngài Cấp Cô Độc. Ngài Cấp Cô Độc có tên gọi là gì? Cấp Cô Độc thì chỉ là một danh hiệu thôi nha. Anna Ta Đinh Tí Cá chỉ là một danh hiệu thôi. Ngài Cấp Cô Độc tên gì? Cái gì? Ngài Cấp Cô Độc tên gì? Gì chị Tú? Ba chữ. Ngài Sư Đắc Tô.
Ngài Cấp Độc tên là Sư Đắc Tô. Đây là Sư Đắc Tá đó.
Ở trong hệ bái Việt Nam á, Việt Nam Kinh, Nam Tông mình, Nam Tông Kinh cũng có một ông sư tên là Sư Đắc Tô. Ai biết không? Ông này nổi tiếng á, nổi tiếng Võ Lâm á. Hả? Tâm Thủy hả? À? Khánh Thủy là phải Sư Đắc Tô. Nếu mà Khánh Thủy phải nói là Sư Đăng Đa, mà Sư Đăng Đá, Sư Đăng Đô. Giữ Quan Thủy gọi là Đăng Đá. Ông xưa nổi tiếng nói là quý vị biết liền à. Mà thường thường hồi đó gọi ông là Sư Đầu Lo. Đó là Sư Vũ Chánh á. Biết Sư Vũ Chánh không? Mà không biết là thua luôn. Sao? Angulimala, Angulimala, Angulimala thì đâu có gì đó. Hình như không có. Angulimala không có đệ nhất gì hết. Nghĩa là A-la-hán đó, nhưng mà không là đệ nhất gì hết. Còn Sư Cô Tý nè, đệ nhất về tâm từ. Tức là khi mà vị này mới nghĩ rằng nếu như mà ta đi cất thực á, mà ta an trú tâm trong định á, thì những người mà Phật tử á, mà cúng dường vô bát á, họ có cái lợi lớn, cái quả báo lớn. Trên ngày vừa đi vừa an trú tâm ở trong cái tâm từ, định tâm trong tâm từ. Còn lúc nào đó thì vào thời chúng ta đọc Đức Phật ban cho đệ nhất về tâm từ. Và Sư Tý là em ruột của ngài Cấp Cô Độc. Ngài Cấp Độc là Sư Đắc Tá.
Ngài Sư Đắc Tô.
Nhập định ở trong tư thế nào cũng được. Như là đứng thì chúng ta sẽ lấy là ai? Bảo Tư Long Hoàng Na. Ở Bảo Tư Long Hoàng Na khi mà đi vừa đi bác về á, mới vừa bỏ bác xuống thì chàng thanh niên đánh đá xong vô ôm chặt với bà nhập định luôn. Mặc dù có đồng thông mà lúc đó thi triển được. Bởi do cái nghiệp ở quá khứ. Ngày qua thứ khi mà nàng còn làm cái
tiền thân của bà Tư Long Na đó, đó tiền thân gọi là Má Thanh Phi. Ông Má là sóng gió, Thanh Phi là đanh tá, có nghĩa là tạo ra. Ông Má Thanh Phi là người nữ gây sóng gió.
Mà do trong cái kiếp trước á, bà tức ai không biết. Trong những quá khứ nên bà cúng dường đến Đức Phật Tộc Giá trong lòng nguyện đó, cho bước một con cúng dường về cái y phục của ngài. Kiếp sau mà con sanh lên đó, ai nhìn con phải phát điên, nó đẹp mức độ mà người ta nhìn vô phải phát điên luôn. Mà khi mà nàng mới vừa sinh ra đó, người ta mới đứa bé thôi, mới vừa sinh ra sơ sinh. Thì những người mà tới mà sinh ra gia đình giàu có mà mới đi gia đình thấp kém nào. Cho nên những cái người mà tới mà để mà chúc mừng á, nhìn thấy ngơ ngẩn. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng ngơ ngẩn. Nên do sự kiện đó mà đặt nàng là Ôm Má Đăng Ti, người gây sóng gió, người nữ gây sóng gió. Rồi sau này á, do nàng kiêu mạn, cho nên á, rớt cái ghế hoàng hậu. Nhưng mà phước rất cơ vẫn còn, phước rất lớn. Tức là ông vua nghe cái sắc đẹp của nàng này, mới nhờ ông Tám Bà La Môn qua để mà xem tướng, coi có phải là tướng đại khái là vũ phu ích tử hay là ích nước lợi dân hay không, người có phải là người đại phước hay không. Vậy nó rước lên làm hoàng hậu. Thì đó Tám Bà La Môn tới mới nói với cha của nàng, nói bây giờ chúng ta bận lắm, thì bây giờ ông muốn chiêu đãi vậy cũng có vài tiệc cùng ra đi. Nè, chúng tôi vừa dùng rồi, ông kêu con gái ông ra để tôi nhìn, chúng tôi nhìn xem cái tướng nè, nếu mà tướng mà tốt á kia vậy tôi sẽ thừa với vua để rước về làm hoàng hậu. Thì rõ ràng là ông cha cũng là muốn con mình lên làm hoàng hậu mà. Dĩ nhiên là cái bậc thực là thượng vị rồi. Và trong lúc mà mấy ông Bà La Môn ăn, Tám Bà La Môn ăn, nó kêu nàng đi ra trang điểm xinh đẹp ra. Thì Tám Bà La Môn mà ra nhìn, vừa nhìn mà người Ấn Độ ngày xưa đang bóc mà, nên nhớ rằng người Ấn Độ ăn bóc thật, nhưng mà kỹ dùng bàn tay phải, chị em bây giờ sử dụng bàn tay trái. Giờ cái nàng ngơ ngẩn là miếng vật thật, cái thầy đưa miệng không đưa, đưa vô mắt hoặc đưa lỗ tai, đưa tùm lum trên mặt đó. Nàng thấy cái mấy ông này sao mà không có nghiêm trang đứng đắn hết trơn, nó khinh miệt, nó buông lời xúc phạm, mà buông lời xúc phạm mà em ghét chỉ trích mà. Về nói với ông vua á, nàng này đẹp thì có đẹp á, nhưng mà cái tướng này bại gia Trung Quốc á, rứa về là sụp đổ ngai vàng hết. Ông vua nghe nói quỉnh quá hỏi cưới chỉ chút xíu là rớt ghế hoàng hậu. Bây giờ mà cái người này mà vừa hết á, vừa không được ông vua cưới á, thì ông bị tướng á, ông nghe nó vậy lập tức gửi đơn liền, gửi đơn cầu hôn ngay. Cái phước người ta là vậy á, nó mọc bên đây, nó mọc bên kia nghe. Thì không làm được hoàng hậu thì cũng làm cái hàng thứ hai, vợ tể tướng thì đâu phải ít đâu, nhưng mà cũng tích. Nó vô cũng nghe dám vậy, gọi là lợi dụng cái ưu điểm mình. Khi ông vô đi duyệt binh á, thằng nào biết cái ưu điểm mình ai nhìn thấy cũng là điên đảo tâm thần nha. Nàng trên lầu 7 là bộ bước ra là bộ dán đàn ngó xuống mà canh ông vua đi tới đó, dở cái rèm ra ngó xuống. Ông vua ngó lên thấy về tương tư từ 7 ngày, do cái nghiệp đó sau này bị chàng đánh đá làm hậu. Khi mà tất quả là hán rồi, mà chàng đánh đá này là anh em cô cậu với nè, mà lúc đó là trong cái rừng anh phá quá ná, rừng anh phá quá ná là cái rừng, rừng này rất là yên tĩnh mà nó âm u lắm. Bà có cái cốc ở trong này nè, mấy cái cốc thì thật sự cái âm tanh. Bà thường thì dùng bữa trưa xong á là nàng bà vô trong cái rừng này để mà nghỉ giúp cội cây. Hôm đó đi bác dạng biết cái nghiệp quyền lực sao nó đẩy mà vậy, vô trong cái liêu của mình vô cốc để chàng thanh niên đá là canh me hả, từ lâu rồi lúc mà bà đi bác á, chung vô nằm ở trong cốc á, khu vắng vẻ mà. Nó khi mà vừa về vừa đặt bát xuống xong lại ôm chầm lấy, lúc đó bà muốn dùng thằng thông bay lên bà cũng được, cái nghiệp nó tới cho nên cái nghiệp nó ghê đó. Dù đừng có nghĩ nó có thằng thông, mà khi mà cái nghiệp nó tới rồi đó, vô được vô không, bà chỉ nước nhập định thôi, rồi muốn làm gì làm không biết. Và dĩ nhiên càng thanh niên đá này vừa khuất tầm mắt của bà, đất rút trong thời Đức Phật có 5 người bị đất rút, trong thời Đức Phật có 5 người bị đất rút, ai à, kể ra được không? Giang Cha, Giang Chính Cha, bà này dễ nhớ quá nè, Phan Hoa, hai là đi qua đất phá, hai nữa ông này là bị đất phá cùng mà vua thiện giác, tâm thái thiện giác không phải toàn giác, ngày minh giác ha, miễn có giác là được rồi. Vua minh giác bị rớt lên đất rút phải không, nói giọng chửi chết à. Đúng rồi. Ai hả? Nãy nó kể đó, thanh niên lên đá. Còn người nữa? Con, dạ so anh. Con này người ta không đụng chạm với mình. Mở đó là cái đêm rằm, đêm trăng tròn. Ngài Xá Lợi Phất mới vừa cạo tóc, mà Ngài Xá Lợi Phất an trú tâm thiền định đó. Và cái đêm đó là đêm rằm, cho nên Ngài ngồi dưới ánh trăng, Ngài ngồi điện đó. Thật sự không phải Ngài ngồi dưới ánh trăng, Ngài ngồi dưới một cái cội cây đó. Thì ánh trăng nó rọi vô trong cái đầu Ngài bóng, bóng như gương. Cái người tu thiền đầu lúc nào cũng bóng, cạo tóc đầu bóng thấy rõ, cánh tăng nó rọi xuống nha, hai dạ soi đi ngang qua, thì cái ánh tăng nó rọi xuống đầu ngài, nó hất phản chiếu, tức là nó bị xạ lọt cho mắt con dạ soi đang bay ngang, nó chói mắt. Nếu người già sao bạn nói vậy sao môn đang ngồi cái đại lực đỡ lực chi tôi đập chuyện đâu không gì à. Nói xong á lúc có chuyện ra đập một cái, mà trong kinh mô tả là cái chùy đó, cái chùy đồng đó đập có thể làm ngã quyệt con voi cao khoảng 8 hectare, 8 hectare là độ khoảng 4 thước, mà một con voi mà cao khoảng 4 thước cũng không biết voi cỡ nào rồi, hoặc là đánh tan một cái ngọn đồi. Thì ngày một kiên liên ở trên đó đó, bất ngờ khi mà thấy già so rút cái chùy ra đập như thế, ngày can thiệp không kịp, mình thấy ngày sáng bất ngã xuống, thì mấy ngày mà thấy là bất vừa ngã xuống thì con già so này nó la lên, lửa đốt nóng quá, lập tức rớt, đang bay lên không rớt đất ngỡ. Thì ngày một kiền liên vừa chạy tới đó, thì ngày sáu bất ngất xỉu nha, đánh một cái vậy đó, ngày sáu bất ngất xỉu rồi. Thì ngày một kiền liên đi tới, người ta thấy sư huynh ngã xuống nữa, mới lại lên trợ giúp mà mới vừa đi tới thì ngài sẽ bớt ngồi dậy hỏi con giả có thấy như thế nào, nó đầu tôi đây à, ngài sẽ
sao bớt 8 tháng hay qua ngày một kỳ đến 8 tháng vừa rồi tôi thấy con thấy con dạ so tính cái kỳ đâu đầu gì dạ, nhưng mà dạ không sao hết, chỉ bị ê ẩm thôi, còn tại còn mực nó là cái tá kỳ nó đánh nó làm tan quả đồi luôn, quả đồi nhỏ hoặc là gục ngã một con voi cao 8 tay cũng là 4 thước, con voi cao 4 thước rồi đây là khoảng 3 thước thôi, cho từ đây nó đi cái chiều cao con voi á, nghỉ chân mà tới đây tôi không biết con voi cỡ nào, thật là đã tận lực ngày sau đó ngày cũng 8 tháng lại với ngày cũng đâu có thiền gì đâu. À, người ta khen mình khen lại à, thật là đại quy lực, ngày một kiền liên thấy được con da so, còn tôi một con ngạ quỷ cũng thấy, lúc ngồi thiền sao thấy, ăn cú tâm thiền đâu thấy đâu, bình thường thấy lúc đó đâu thấy, tôi nói ngày nói dối, ngày sáng là bất tài đệ nhị thần thông à, đó, mãnh lực thiền mà chúng ta tìm hiểu đây nó
nhiều cái hay lắm.
Nhưng mà mỗi khi á, đây là muốn nói lời bảo cho ông anh nào, tức là an trú tâm ở trong cái
tư thế nào, tức là tư thế đứng.
Thứ hai nữa là gì, bất kỳ cảnh nào cũng được, bất kỳ thời điểm hay là bối cảnh, bất kỳ thời điểm nào cũng có thể nhập định được. Đêm, ngày, sáng, trưa, chiều, tối, thích lúc nào là nhập định lúc đó, gọi là làm chủ tự tại đó. Và bất kỳ bối cảnh nào, dù cho bỏ cái bối cảnh nó yên tĩnh, dĩ nhiên yên tĩnh nhập định nó dễ dàng rồi. Nhưng mà dù cái cảnh có hỗn độn cách mấy đây chăng nữa, cái là âm thanh nó ầm ì này kia đó, mỗi ngày muốn nhập thiền mà với điều kiện, với điều kiện không phải sơ thiền, không phải sơ thiền. Nếu mà sơ thiền á, ở trạng thái mà sơ thiền á, âm thanh mà gọi là mấy cái tụ điểm ca nhạc mà nó ầm ĩ đó, đừng nghĩ rồi. Nó ầm ĩ vậy là không bao giờ nhập, nếu là sơ thiền không bao giờ nhập. Có nghĩa là tự tại ở trong cái môn bối cảnh nào, tức là ngoại trừ sơ thiền thôi, tức là từ nhị thiền lên bối cảnh nào có thể nhập được. Bà năm pháp hoa si này nó ứng dụng cho tất cả các từng thiền. Dù cho cái âm thanh nó hỗn độn cách mấy nữa vậy đó, muốn nhập thiền thì nhập thiền. Cho nên có cái, trong thiền có hai loại thiền, có hai loại định, gọi là định bất tịnh và định an tịnh. Định bất tịnh tức là nó không có an tịnh và định an tịnh, tức là ở trong khung cảnh mà an tịnh nó nhập định, và trong khung cảnh không an tịnh nó nhập định. Mà định mà bất tịnh này là ai thực hiện? Chính là ngài Mục Kiền Liên. Ngài nghe những cái tiếng, những cái con voi mà nó kêu hí ở cái đang tắm sông đó, nhưng mà ngài vẫn nhập định. Và ngài mới nói rằng này các hiền giả, cái những con voi mà nó tắm, nó đùa giỡn, nó kêu hí, tôi ăn coi thuốc trong định. Cái gì Tỳ Khương mới nói là ngài khoe pháp và công nha. Nói đâu nó có cái loại định gọi là định bất tịnh này, mới làm chủ đó, mới là cái tầng tứ thiền. Tầng tứ thiền thật ra mà nói ngài Mục Kiền Liên á, có thể chứng đắc tới phi tưởng nhưng mà cái tầng tứ thiền là cái ngài thiền xảo nhất. Nhưng mà ngài cũng thể ở cái trình độ là phi tưởng, phi tưởng. có bất kỳ thời điểm nào đối thủ nào. Thứ ba nữa là tự tại trong cái đắc định, à quên, trong cái cứu định, a đắc định đó. Là tự tại hay là chủ, khi chủ định
tức là cái người mà làm chủ trú định này cần ở trong định 2 giờ là đúng 2 giờ, cần ở trong định 1 ngày là đúng 1 ngày, mà cần ở trong định 5 phút là đúng 5 phút, 30 giây là 30 giây, không có hơn được. Ví dụ như nói là bây giờ đó, tôi trú trong định này nửa phút là đúng nửa phút. Chính nhờ cái tự tại trong tắc định này cho mới nhảy tiền bậc được, em cách nhanh chóng, có đôi khi là chỉ có khoảng 5-10 giây thôi, không tới 50 giây. Đây trường hợp qua chính là ngày một chuyện, bởi vì muốn thi triển cái thành công để nhiếp phục con đồng chúa Nando Bánh Đá đó, không phải thì vô liền cái là tứ thiền này, mà phải nhảy cấp từ sơ thiền cho đến tứ thiền, rồi nhập vô tứ thiền, gọi là thiền cơ đó, xả ra nguyện không nhập trở lại thì cái chuyện đó, và xả trở ra nữa thì đấy nha,
từ sơ thiền nè, nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, rồi nhập nhị thiền, xuất nhị thiền,
nhập tam thiền, xuất tam thiền, nhập tứ thiền, xuất tứ thiền. Nè, đó là bốn giai đoạn cơ bản của thần thông. Nhập trở lại tứ thiền nguyện, nó gọi là cái sau này chúng ta sẽ gặp cái lộ này gọi là lộ thiền cơ bản này, gọi là lộ thiền cơ để mà thi triển thần thông.